Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43 khóa 20. Thái Nguyên nhiều hoạt động thăm tặng quà ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông 2023 và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết. Cũng trong chương trình có bài viết đảm bảo bình ổn giá nông sản tại chợ dân sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, chiều nay 16 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43, khóa 20 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, văn phòng trung ương đảng, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào 6 nội dung gồm kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023. Kế hoạch thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức cá nhân sai phạm và kế hoạch khắc phục các khuyết điểm vi phạm theo thông báo kết luận số 405 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Báo cáo xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị số 1, phường Cải Đan, khu A, thành phố Sông Công và báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được trình lần này. Đối với nội dung về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị số 1 phường Cải Đan, khu A, thành phố Sông Công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, không gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với các nội dung còn lại, các cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình quy định. Đồng chí cũng lưu ý, trên cơ sở chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, các cơ quan đơn vị địa phương cần khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023. Trước mắt là đảm bảo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết.
Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023, hôm nay 16 tháng 1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, triển khai tốt chương trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những thành quả đó có sự đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Trong không khí đầm ấm cởi mở, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi trước những bước phát triển vượt bậc của tỉnh. Các đồng chí cho rằng kết quả này thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành đúng đắn, tích cực, chủ động, sâu sát, quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời để lại dấu ấn rất đậm trong đời sống xã hội, tạo sự phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh.
Hưởng ứng chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, sáng nay, 16 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 cùng đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến tặng quà và chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai. Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại biểu đại diện các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị của tỉnh và lãnh đạo huyện Võ Nhai. Phóng viên Thu Hương đưa tin.
Tại chương trình, được sự ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã trao 60 suất quà cho 60 hộ nghèo xã Sảng Mộc. Cũng tại chương trình, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 2 suất quà cho 2 hộ gia đình chính sách, trao biển hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 250 triệu đồng cho 5 hộ nghèo khó khăn về nhà ở của huyện và trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh khó khăn của các trường học trên địa bàn xã Sảng Mộc. Tiếp đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã dành tặng 20 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng. Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tặng 2 dàn máy tính cho 2 xóm Bản Trương và Khuổi Mèo phục vụ công tác chuyển đổi số. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã chia sẻ những khó khăn, động viên khích lệ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền Quý Mão đầm ấm sum vầy. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù Sảng Mộc là xã vùng sâu vùng xa, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, vì vậy việc lựa chọn thực hiện chương trình chuyển đổi số ở đây càng có ý nghĩa hơn để xóa đi những khoảng cách địa lý trong quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền ra thị trường trong và ngoài tỉnh, thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử để phát triển kinh tế, khơi dậy khát vọng làm giàu của bà con nơi đây.
Ngày 16 tháng 1, tỉnh đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới hải đảo. Năm 2023, đoàn đã đến thăm gia đình các chiến sĩ Vũ Tiến Vĩnh ở xóm Cây Thị, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, hiện đang thực hiện nghĩa vụ tại tiểu đoàn 3 và chiến sĩ Dương Hoàng Việt ở tổ 11 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, hiện đang thực hiện nghĩa vụ tại đảo Trường Sa. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên nhằm động viên thân nhân gia đình các chiến sĩ công tác vùng biên giới, hải đảo, tiếp tục là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn đã tặng những phần quà ý nghĩa.
Huyện Phú Bình cũng đã phối hợp với công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long tổ chức chương trình thăm tặng quà Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão cho gần 700 gia đình bệnh nhân trong khu điều trị Phong trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, xã Tiên Kim cũng đã tặng quà và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình cũng đã tổ chức bữa cơm tất niên cho các gia đình trong khu điều trị.
Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam đã trao tặng 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng tại thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động thường niên của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam tỉnh Thái Nguyên mỗi dịp Tết đến xuân về, tạo điều kiện cho người khuyết tật trẻ mồ côi mỗi năm đều được đón Tết an toàn, vui tươi, ấm áp.
Câu lạc bộ Nhân ái Thái Nguyên 11 tháng 11 cũng đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương và trao quà Tết cho các em học sinh nghèo và hộ nghèo trên địa bàn xã Phương Giao và xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Tại chương trình, câu lạc bộ đã trao tặng 60 suất quà cho 6 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà bao gồm áo ấm và bánh kẹo, trao 108 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn của xóm Na Bà, xã Phương Giao và xóm Lân Vai, xã Dân Tiến, với tổng giá trị suất quà là 80 triệu đồng.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 1 tại trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông 2023 và bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023. Dự lễ phát động có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường. Năm an toàn giao thông 2023 được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chọn chủ đề là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Cùng với việc dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, kinh tế xã hội sẽ có phục hồi phát triển. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân đầu năm, hoạt động giao thông vận tải sẽ sôi động, kéo theo tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông sẽ có nhiều phức tạp. Hưởng ứng năm an toàn giao thông 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí so với năm 2022. Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp vận tải nghiêm túc thực hiện đề án, tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Siết chặt kỷ cương công tác, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ. Các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trước mắt, để phục vụ cho người dân được đón Tết Nguyên đán Quý Mão được thuận lợi, an toàn, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, bến xe khách Thái Nguyên tăng cường công tác phục vụ, bổ sung, đầu tư phương tiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại về quê đón Tết. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự giác và tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Cũng tại lễ phát động, 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban An toàn giao thông cũng đã trao phần thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2022.
Tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp lễ Tết sắp tới, là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường về công tác phòng chống COVID-19 và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời điểm này khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên từ đầu dịch đến nay là trên 343.000 ca, tử vong 118 trường hợp. Dịch bệnh được kiểm soát tốt nhờ chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 được triển khai khẩn trương và hiệu quả trên toàn tỉnh. Đến nay, hơn 99% số người từ 12 tuổi trở lên và 86% số trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi trong tỉnh đã hoàn thành liều tiêm cơ bản. Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường học, đông dân cư. Chính vì thế, công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần được đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ để kịp thời tham mưu có các kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo ghi nhận, thị trường các mặt hàng thực phẩm từ ngày 25 Tết đã bắt đầu sôi động, sức mua đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng mạnh. Nhưng do nguồn cung dồi dào nên giá không tăng cao, mặt bằng giá các hàng hóa phục vụ Tết bình ổn hơn so với Tết năm trước. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Đối với người nội trợ như bà Nguyễn Thị Tiên, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, những ngày giáp Tết, điều mà bà quan tâm nhất vẫn là giá cả các loại thực phẩm để chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Bà Nguyễn Thị Tiên chia sẻ.
Tôi đi chợ thì là cảm thấy tất cả các mặt hàng thực phẩm, các thứ là đều ổn định, bình giá chứ không có gì cả. Nói ngay về mặt gà thì tôi đi vào cửa hàng gà, có nghĩa là bạt ngàn gà. Gà chỉ có 55.000 một cân, gà sống rất đỏ, tươi ngon.
Đối với mặt hàng thịt lợn, giá vẫn giữ nguyên, không tăng so với thời điểm trước, như thịt ba chỉ có giá dao động từ 80 đến 90.000 đồng trên 1 kg, sườn 90.000 đồng đến 100.000 đồng trên 1 kg, thịt thăn 145.000 đồng trên 1 kg. Nguồn cung thịt lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết vẫn cơ bản được đảm bảo. Tiểu thương cũng chú trọng đến vấn đề kiểm dịch động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y. Chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết xuất xứ nguồn hàng.
Chúng tôi nhập ở các cái lò mổ có kiểm dịch, bình ổn giá cả, không năm nay Tết năm nay giá lợn không lên.
Các chợ dân sinh ở một số địa phương khác và một số chợ thuộc khu vực nông thôn, các mặt hàng rau xanh, hoa quả, thịt cá, thực phẩm tươi sống cũng đa dạng, phong phú. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không thay đổi nhiều so với mọi ngày. Bà Lăng Thị Nga, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Chúng tôi nhập ở các chợ lớn về, chợ lẻ bán. So với tháng trước thì hiện tại ngay bây giờ ấy, thì là nó chỉ nhích lên một tí thôi, không đắt lên mấy. Còn bây giờ gần Tết này thì nó vẫn dễ bán hơn cái tháng trước.
Thời điểm này không chỉ tại các siêu thị, các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và một số địa phương khác, giá nông sản cũng được bình ổn, không thay đổi nhiều. Các tiểu thương cũng nhập nguồn hàng dồi dào phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, không mưa, trời rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, không mưa, trời rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trời rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ vừa tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 50 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023. Trong 7 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, năm 2022, thành phố Sông Công có 5 sản phẩm được chứng nhận 3 sao gồm trà xanh Thúy Vân, tinh bột trà xanh Thúy Vân và trà ướp hoa bưởi Thúy Vân, đều của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến chè Thúy Vân, cao xương ngựa và cao xương ngựa bạch của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi. Ngoài sản phẩm chè, năm 2022, thành phố Sông Công có 2 sản phẩm cao xương ngựa và cao xương ngựa bạch của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi. Như vậy, tính đến nay, thành phố Sông Công có 13 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 4 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 9 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Nhằm đa dạng các sản phẩm OCOP, trước đó thành phố Sông Công đã tập trung hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm có thế mạnh của địa phương và phát triển những sản phẩm đăng ký mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, từ việc tuân thủ các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm đến cải tiến bao bì, xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng và yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, thành phố Sông Công cũng đã hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của Hợp tác xã Trà Cao Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến chè Thúy Vân tham gia sàn thương mại điện tử, đưa các sản phẩm tham gia hỗ trợ triển lãm OCOP trong và ngoài địa bàn, xây dựng 2 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại các xã phường, từ đó giúp khai thác tốt tiềm năng và giá trị gia tăng của sản phẩm OCOP tại địa phương.
Thưa quý khán giả, Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của người Việt, không chỉ là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Tết là dịp để con cháu đi xa trở về tụ họp bên gia đình, thể hiện lòng biết ơn với ông bà tổ tiên. Vâng, Tết cũng là dịp để thăm hỏi người thân, bạn bè và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới đầy may mắn. Và Tết cũng là dịp để dạy cho trẻ thơ biết về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Các bé lớp mầm non 5 tuổi trường mầm non 19 tháng 5 cùng các cô giáo chuẩn bị các công đoạn gói bánh chưng như lau khô những chiếc lá dong, gói bánh, bằng những nguyên liệu cần thiết trong sự hứng thú của các bé. Bé Tùng Anh, trường mầm non 19 tháng 5 phấn khởi nói.
Con vừa có một trái bánh trưng, vừa có gà lá rong, có đỗ, có gạo, có thịt ạ.
Cùng với đó, trong các hoạt động vui hội ngày xuân, các bé còn được trải nghiệm mua bán tại các gian hàng chợ quê với những sản phẩm dân dã đặc trưng của làng quê Việt Nam. Cô giáo Lê Thị Minh Thu, hiệu trưởng trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường đã tổ chức là phân công cho các tổ chuyên môn để chuẩn bị cho các con, mỗi một tổ có một cái hoạt động riêng, tổ chức cho các con được vui hội xuân, để giáo dục cho các con một cái truyền thống cũng như một cái nét đẹp của văn hóa của người Việt.
Thông qua ngày hội, các bé được tham gia các hoạt động trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều kỹ năng sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các con. Những hoạt động trải nghiệm nhằm giúp trẻ hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Thưa quý thính giả, từ bao đời nay, lễ hội đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng, nhất là vào dịp đầu xuân. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các lễ hội trên địa bàn tỉnh bị tạm dừng, thì năm nay các lễ hội sẽ được tổ chức trở lại. Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho một lễ hội an toàn văn minh được các địa phương triển khai với tâm thế chủ động, trách nhiệm, hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Diễn ra ngày 4 Tết âm lịch, lễ hội Núi Văn Núi Võ, xã Văn Yên, huyện Đại Từ năm nay dự kiến thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tụ hội. Chính vì vậy, từ hơn một tháng nay, tại khu vực đền thờ tướng quân Lưu Nhân Chú, không gian tổ chức chính của lễ hội, người dân và chính quyền địa phương đã tập trung chỉnh trang dọn dẹp, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện cho lễ khai hội. Anh Nguyễn Duy Hiếu, xóm dưới 1, xã Văn Yên, huyện Đại Từ chia sẻ.
Là người con của quê hương Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú thì chúng tôi là hàng năm rất vinh dự đến đây chuẩn bị lễ hội. Ví dụ như là làm các phong bông khẩu hiệu, market rồi thì căng cờ dọn vệ sinh.
Ông Lê Đình Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Yên, huyện Đại Từ cho biết.
Ban tổ chức sẽ chuẩn bị tất cả các cái nội dung về liên quan đến lễ hội. Về sau đó thì giao nhiệm vụ cho các cái tiểu ban thì trong đó thì có tiểu ban nội dung, tiểu ban trang trí khánh tiết, tiểu ban hậu cần y tế, tiểu ban an ninh trật tự, tiểu ban văn hóa thể thao.
Những ngày này, đội tế lễ đang hăng say tập luyện cho nghi thức quan trọng nhất của lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình. Sau 2 năm tạm dừng, việc tổ chức ôn luyện lại các nghi lễ, thủ tục nhằm đảm bảo sự thống nhất, tôn nghiêm, duy trì các nét đẹp có giá trị văn hóa lịch sử, ý nghĩa tâm linh. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu chiêm bái, vãng cảnh, huyện Phú Bình đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường để hoạt động văn hóa trọng điểm đầu xuân được diễn ra an toàn, tiết kiệm và vui tươi. Ông Vũ Đình Thực, thành viên ban quản lý di tích Đình Đền Chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình cho biết công tác chuẩn bị cho lễ hội.
Ở cấp địa phương chúng tôi là đang làm công tác thu dọn vệ sinh và chuẩn bị cho lễ hội cũng như là trang trí rồi các biển hiệu.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cho biết.
Chúng tôi đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho rà soát sửa chữa các cái tuyến đường trên địa bàn huyện, đặc biệt là cái tuyến 269 từ Úc Sơn và Tân Thành để phục vụ cho bà con vào lễ hội và phân các cái vị trí để phục vụ lễ hội vừa là kinh doanh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm lễ hội truyền thống gắn với tập quán sinh hoạt, di tích lịch sử văn hóa tâm linh, danh lam thắng cảnh. Trong đó, phần lớn các lễ hội đều được tổ chức vào dịp đầu xuân. Công tác quản lý tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão đã được ngành văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các địa phương triển khai để đón một mùa lễ hội an toàn, văn minh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân tham gia lễ hội năm nay.
Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền đến để làm sao cho người dân đi lễ đảm bảo thực hiện đúng, vẫn giữ được những cái phòng thuần phong mỹ tục trong cái việc tham gia những cái lễ hội, nhưng mà phải đảm bảo những cái câu chuyện không lợi dụng những hoạt động, không tham gia những hoạt động mê tín dị đoan. Cùng với đó là chúng tôi cũng tăng cường những cái hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cái tổ chức các hoạt động lễ hội.
Công tác quản lý lễ hội được triển khai nghiêm túc ở các địa phương cùng ý thức trách nhiệm vì cái chung, vì cộng đồng của mỗi người dân. Hy vọng rằng mỗi lễ hội sẽ thực sự là điểm đến văn hóa tín ngưỡng hấp dẫn cho du khách trong dịp đầu xuân năm 2023.
Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Vùng núi cao dưới 5 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. Vùng núi 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc 10 đến 17 độ, phía Nam 14 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc. Phía Nam, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Có nơi có gió giật cấp 6, cấp 7. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc 19 đến 26 độ. Phía Nam 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Để các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2022 và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, các nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, những giá trị truyền thống văn hóa của đất nước, địa phương, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đặc biệt chú trọng các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 ở các cấp, các ngành, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán.
Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí trong dịp Tết tại các khu vui chơi giải trí, trung tâm hoạt động cộng đồng với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, coi trọng việc thẩm định, kiểm duyệt nội dung, chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, đảm bảo thể hiện nét văn hóa đặc sắc phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, địa phương. Động viên văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mừng Đảng, mừng Xuân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, bám sát hiện thực cuộc sống, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, động viên tuổi trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt Hội báo Xuân. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam với những hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch, chú ý tập trung khai thác các điểm du lịch văn hóa, các lễ hội lớn của tỉnh, xã hội hóa hoạt động văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nhất là các phong tục, tập quán tốt đẹp, có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả trước các luận điệu, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, ra soát, xem xét kỹ lưỡng việc cấp văn bản chấp thuận cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang, ca mối nhạc.